kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Thi Thiên 23 qua chủ đề Trở thành chiên của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hiệp một dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay và cũng đoán xem và ban ơn lành trên mỗi chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã phó sự sống chuộc tội cho chúng con. Tạ ơn Cha đã tha thứ chúng con, đã cứu rỗi chúng con qua sự hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để giờ đây chúng con được đặc ân tôn thờ Chúa. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con, ban cho chúng con sự sống mới vô cùng mầu nhiệm, giúp chúng con được hàng ngày tương giao với Đức Chúa Trời và sống bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu trong trần gian. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn, từ đó được cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng cảm thương đồng bào chưa biết Chúa, cũng chưa đặt lòng tin nơi Ngài và sẵn lòng nắm mọi cơ hội chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho họ. Giờ đây, xin cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với tấm lòng mềm mại, khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các bài ca tôn vinh Chúa. Trước hết là thánh ca Danh Chúa Giê-xu và sau đó là Tôi đi con đường Chúa vẫn đi. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong các bài ca này nâng tâm hồn chúng ta lên và đem chúng ta đến gần Chúa.
Đi con đường mà Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn dâng làn gió ngát hương miền quê. Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, hình ảnh Giê-xu con đây. Này là đường về làng Bethlehem, chỗ Chúa Giáng sinh. Chập trùng vùng Galilê, nơi bước chân ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đồi núi Olive, từ nghìn năm xưa còn đó.
Dẫn dịu dàng tôi thích hát danh ngài khắp nhân gian, danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh thay danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh dịu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lỗ xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức. Thank you. Dành Chúa tôi ưa được nghe tương thương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Dành ấy lau khô bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao dành Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận thương. Danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa qua bài giảng luận Trở thành chiên của Chúa qua Thi Thiên 23. Chúa hằng hữu là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa hằng hữu cho đến lâu dài. Đó là Thi Thiên 23. Câu 1 đến câu 6. Thi Thiên 23 là một trong những bài thi thiên được cơ đốc nhân khắp nơi thuộc lòng và yêu mến hơn hết. Thi Thiên 23 gói ghém, đúc kết cả cuộc đời vua David trong mối tương giao thâm sâu với Chúa, mà ông gọi một cách trìu mến, Ngài là đấng chăn chiên và ông là chiên của Ngài. Dù Thi Thiên 23 chỉ có 6 câu, nhưng vua David đã gom lại được hầu hết những chặng đường khác nhau trong cuộc đời đầy biến cố thăng trầm. David chăn chiên cho cha từ niên thiếu, cho nên hình ảnh chiên và người chăn, đồng cỏ với suối nước rất gần gũi thân thương. Hình ảnh Đức Chúa Trời là người chăn và Israel là bầy chiên được nói đến rất nhiều trong Kinh Thánh, ngay từ thời các tổ phụ của tuyển dân. Sáng Thế Ký chương 48 câu 15, chương 49 câu 24 ghi lại những lời của tổ phụ Gia-cốp vốn là người chăn chiên nói về Đức Chúa Trời trong lời chúc phước cho dòng dõi mình. Tiên tri Ê-xê-chiên chương 34 nói về chiên và người chăn, khẳng định Chúa là người chăn sẽ tìm kiếm và chăn nuôi chiên. Chúng ta có thể thấy những điều này trong những lời như sau. Trong Ê-xê-chiên chương 34 câu 11 đến câu 16, Chúa hằng hữu phán như vậy: Này chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy. Ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân, ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Israel, kề khe nước và trong mọi nơi có dân cư trong nước. Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt và chuồng chúng nó sẽ ở trên các núi nơi đất cao của Israel. Ở đó, chúng sẽ được nghỉ trong chuồng tử tế và ăn cỏ trong đồng cỏ màu mỡ, tức là trên các núi của Israel. Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ. Chúa hằng hữu phán vậy, ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, dịt thuốc cho con nào bị gãy và làm cho con nào đau được mạnh. Đó là Ê-xê-chiên chương 34, câu 11 đến câu 16. Hiển nhiên những hình ảnh và những ý tưởng này trong lời Chúa về chiên và người chăn đã ảnh hưởng sâu đậm đến suy nghĩ của David khi viết Thi Thiên 23. David coi mình là chiên và Chúa là người chăn, và qua mối liên hệ đó, David đã được ở trong sự chăm sóc kỳ diệu của Chúa. Hôm nay khi đối chiếu đời mình với bài thi thiên tuyệt đẹp và rất thâm thúy này, chúng ta có nhận ra những chặng đường nào trong cuộc đời mình kinh nghiệm sự chăm sóc của Chúa như thế không? Nếu thực sự là chiên của Chúa như David, chúng ta cũng phải có kinh nghiệm được Chúa chăm sóc như vậy. Chúng ta có thể tự hỏi như sau: đâu là những ngày trong đời sống tôi được Chúa đưa đến đồng cỏ xanh tươi, dẫn đến mé nước bình tĩnh, nghĩa là những ngày có cuộc sống no đủ bình an? Tôi có ý thức rằng những ngày no đủ và bình an đó do Chúa ban, ở trong sự chăm sóc, quan phòng của Chúa, hay đó chỉ là những ngày tình cờ do vận may, hay là chuyện đương nhiên do tài năng, do công sức của mình thâu đạt được? Nhiều cơ đốc nhân không bao giờ nghĩ đến ơn Chúa để cảm tạ Ngài, mà coi những ngày bình an, may mắn, coi sức khỏe, coi công ăn việc làm là chuyện bình thường, không có gì phải tạ ơn Chúa. Nếu có ai suy nghĩ như thế, thì điều đó nói lên rằng mối quan hệ giữa người đó với Chúa rất mơ hồ, nếu có chăng thì chỉ là hình thức bên ngoài. Chiên của Chúa quen nghe tiếng Chúa và nhận ra ngay những ngày được Chúa đưa đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước trong lành. Sứ đồ Giăng ghi lại lời Chúa dạy: chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10 câu 27. Có một thanh niên sau khi tốt nghiệp đại học làm đơn xin việc cho một công ty lớn. Anh nhờ mục sư cầu nguyện và có lời chứng nhận anh là một tín hữu trong hội thánh. Anh được nhận vào làm việc. Tuy nhiên, sau khi đi làm một thời gian, trong một lần ngồi với bạn bè, anh đã có những lời chê bai công việc đang làm, cho là không xứng đáng với khả năng. Người thanh niên này đã thể hiện lòng vô ơn với Chúa, tự tách mình ra khỏi mối liên hệ với Chúa, không coi Chúa là người chăn. Khi có công việc làm ổn định, anh ta không nhận ra đó là đồng cỏ xanh tươi, là mé nước bình tĩnh do Chúa đưa đến, nhưng đã để cho lòng kiêu ngạo đẩy mình ra xa khỏi vòng tay chăm sóc của Chúa. Vua David không chỉ nhớ đến những tháng ngày an bình bên đồng cỏ xanh tươi, nhưng cũng nhớ đến những ngày tháng năm hoạn nạn, đối diện với hiểm nguy, sợ hãi, lo lắng xuống tinh thần. Cần được Chúa bồi bổ lại linh hồn, bảo rằng: Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Nhìn lại những năm tháng qua, có khoảng thời gian nào trong đời chúng ta thấy mình sa sút, yếu đuối, lo buồn xuống tinh thần mà được Chúa nâng đỡ, an ủi? Chúa đã bổ lại hay đã phục hồi linh hồn chúng ta như thế nào, bằng cách nào và qua những hoàn cảnh nào? Trong kinh nghiệm theo Chúa, không có tình huống nào khiến chúng ta thấy cần mối tương giao với Chúa hơn là lúc ngã lòng. Nhiều cơ đốc nhân thấy Chúa dùng những người linh hướng, những người bạn tin kính Chúa để đem lại cảm thông, an ủi trong những lúc xuống tinh thần. Khi chúng ta gặp chuyện buồn, chúng ta rất cần có người đến với chúng ta, nghe tâm sự chúng ta để cảm thông và an ủi. Những người đó cần phải là những người tin kính Chúa, chứ không nên là những người bạn ngoài đời. Tuy nhiên, phương cách thông thường nhất là Chúa dùng lời kinh thánh để an ủi, nâng đỡ chúng ta. Những người thường xuyên dành ưu tiên cho việc đọc, suy gẫm lời Chúa hàng ngày trong giờ tĩnh nguyện, vì lời Chúa là hiện thân của chính Ngài, sẽ kinh nghiệm điều đó. Lời Chúa là phương tiện hữu hiệu nhất trong tay Đức Thánh Linh để Ngài có thể tác động một cách thiêng liêng, mạnh mẽ trong những tâm trí và tâm hồn những người cần Ngài. Nhiều khi chúng ta rơi vào tâm trạng lo lắng, đau buồn vì sa chân vào con đường quanh quẹo do quyết định hành xử theo sự gian dối, không ngay thẳng, không công chính và vì thế thấy bất an. David đã kinh nghiệm điều đó và bảo rằng: Ngài dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Khi David phạm tội tà dâm và tội sát nhân mà không ăn năn, ông đã rơi vào những tháng ngày bất an và đau đớn như xương cốt bị bẻ gãy, theo Thi Thiên chương 51 câu 8. Cuối cùng, Chúa đã thương xót kéo ông lên khỏi vũng lầy bằng lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Nathan đến đối mặt với David bằng lời của trách. David đã ăn năn, chấp nhận roi răn phạt của Chúa và được phục hồi. Là chiên của Chúa, chúng ta cũng có lúc phải trải qua kinh nghiệm đó. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa không bao giờ giảm nhẹ hay thay đổi nguyên tắc của Ngài. Chính chúng ta phải ăn năn, chính chúng ta phải sửa đổi, xin ơn thương xót của Chúa và đi trở lại con đường công chính. Trong hành trình theo Chúa, rất nhiều lần David đối diện với cái chết trong gang tấc, nhưng cũng chính trong những hoàn cảnh đó, ông lại kinh nghiệm được sự hiện diện vô cùng kỳ diệu của Chúa. Ông ghi lại trong câu 4: dầu khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Có những ngày phải đối diện với tai họa, bệnh tật, người thân qua đời, gặp tai nạn, mất việc, gia đình rạn nứt v.v. Lúc đó chúng ta có thấy Chúa đến với mình không? Hay đó là những lúc chúng ta tuôn ra những lời oán trách Chúa, rồi quên bỏ đức tin, không còn nhớ đến Chúa nữa? Tóm lại, đối chiếu với câu chuyện cuộc đời theo Chúa của vua David qua Thi Thiên 23, mối tương giao với Chúa thể hiện như thế nào trong đời sống chúng ta? Làm sao để có thể thiết lập mối tương giao với Chúa, nghĩa là thực sự trở thành chiên của Chúa để đi vào những kinh nghiệm như David với Chúa? Thi Thiên 23 trong phân tích tận cùng nói về mối liên hệ cá nhân, mối tương giao giữa chúng ta với Chúa qua hình ảnh người chăn và con chiên. Chiên được Chúa cấp dưỡng, bảo vệ, an ủi, sửa dạy, giải cứu. Tất cả nói lên điều gì? Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là mối tương giao, mối quan hệ với Chúa và với nhau. Con người hôm nay đang phá vỡ điều này khi dùng các phương tiện truyền thông hiện đại để một mình một cõi vào thế giới ảo với các mối liên hệ ảo. Ngày nay, những người ngồi chờ ở phi trường không cần bắt chuyện hay làm quen, người ta đang chúi mũi vào iPad, vào điện thoại để tránh phải chào hỏi, phải làm quen và kết nối với người khác. Dựa vào nội dung Thi Thiên 23, chúng ta có thể đoán định rằng David đã viết bài thơ này vào những năm đang trị vì trên cả nước Israel. Ông hồi tưởng lại thời niên thiếu, chăn chiên cho cha, rồi những tháng năm chinh chiến, những ngày trốn chạy vua Sau Lơ, nhiều lần đối diện với cái chết trong gang tấc. Ông cũng kinh nghiệm được Chúa giải cứu, binh vực, khiến cho kẻ thù phải nhục nhã xấu hổ. Nhưng ông cũng kinh nghiệm những khi vấp ngã phạm tội, bị Chúa dùng roi đòn sửa trị nghiêm khắc. Cuối cùng nhìn lại đời mình, ông kết luận, quả thật chọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa hằng hữu cho đến lâu dài. Chính vì sống trong tâm trạng thỏa nguyện mà vua David đã quên hết tất cả những ngày hoạn nạn khó khăn trong đời. Dù David là một chiến sĩ can đảm, một tướng lĩnh tài năng bách chiến bách thắng, là một người lãnh đạo khôn ngoan, là một minh quân, nhưng trong bài thơ đúc kết cuộc đời mình, đọc kỹ, chúng ta không thấy có một chút hơi hướng nào của lòng tự mãn kiêu ngạo, thậm chí không có một chút hãnh diện nào về mình. Chúng ta chỉ thấy lòng David biết ơn Chúa tuôn tràn, tinh thần sung sướng bình an nhờ cậy Chúa, tùy thuộc Chúa. Dù là vua Israel, nhưng ông không thấy địa vị cao cả cùng tột này, mà chỉ thấy mình là chiên của Chúa. Ông không nhớ chiến thắng vang dội của mình, nhưng nhớ những lần khốn đốn được Chúa giải cứu, rồi cả những lúc được Chúa binh vực tôn cao trước quân thù. Cả bài thơ nhấn mạnh đến một mối tương giao độc đáo giữa ông và Chúa, không có một người nào khác xen vào. Dù nói đến mối tương giao giữa ông và Chúa, nhưng hầu hết những động từ sử dụng trong bài thơ đều nói về những việc Chúa làm cho ông. Chúa chăn giữ, Chúa đưa vào đồng cỏ, Chúa dẫn đến mé nước, Chúa bổ lại sức, Chúa an ủi, Chúa bảo vệ, Chúa ở cùng, Chúa binh vực, Chúa dọn bàn, Chúa sức dầu, Chúa bảo bọc trong nhà của Ngài. Một vài động từ chỉ hành động của ông thì đều mang ý nghĩa thụ động. Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo ông và ông ở trong nhà Chúa lâu dài. Bây giờ xin chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lại lời Chúa qua Thi Thiên 23 rất quen thuộc, giúp chúng con thấy rõ hơn hình ảnh cuộc đời của một người theo Chúa như chiên theo người chăn, để được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo tồn, binh vực. Xin Chúa giúp chúng con ý thức tầm quan trọng hơn hết trong cuộc sống chúng con là thường xuyên giữ mối tương giao với Chúa qua thái độ tin cậy, phó thác, vâng lời. Xin Chúa cầm giữ tâm trí chúng con, ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biệt và đứng vững trên nền tảng của lời chân lý. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.